con nữa tình duyên kiếp này.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas sau ngày quốc tế phụ nữ. Thì trời giông bão trở lại rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Tuy nhiên thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay nó vui giống như là ngày cuối tuần, chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Sau ngày quốc tế nhân quyền, trời vẫn tiếp tục nóng cũng giống như phụ nữ thôi. Bây giờ đã là 63-64 độ, cao nhất ngày hôm nay lên đến 79 độ nhưng mà không có mặt trời. Và mưa có thể có là 20%. Ngày mai cơ hội mưa sẽ tăng thêm 50% và nhiệt độ ngày mai là 75-59. Ngày thứ Bảy sẽ mưa 80% và nhiệt độ cũng là 75-41. Tới ngày Chủ nhật thì mưa chỉ còn có 10% mà thôi và nhiệt độ hạ xuống hẳn lại chỉ còn có 60-42. Và cái nhiệt độ lạnh lạnh mang mát này, buổi tối thì lạnh, từ ngày Chủ nhật cho tới ngày thứ Ba sau đó thì mới ấm áp trở lại. Tính khí rất là bất thường, không khác gì phụ nữ phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết thì chúng ta biết là sáng nắng chiều mưa. Thời tiết thì cũng rất là khó biết trước được. Thật ra thì những ngày hôm nay thì trời nó tương đối khá là ấm áp. Tuy nhiên buổi sáng và buổi tối thì lại trở nên lạnh một chút. Những ai mà đi làm sáng sớm thì sẽ cảm nhận được cái hơi lạnh một chút. Lúc này bên ngoài nhiệt độ thành phố Houston là 68 và hôm nay lên cao là 79, buổi tối xuống thấp 67. 30% cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Qua ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa lại lên đến 50%. Ngày mai thì nhiệt độ lại giảm xuống một chút, cao nhất 77 và buổi tối xuống thấp 65. Đến ngày thứ Bảy thì lên tới 80% cơ hội mưa và nhiệt độ thì lại tiếp tục giảm. Ngày thứ Bảy cao nhất là 73 và buổi tối xuống thấp là 56. Sau cái cơn mưa của những ngày cuối tuần thì ngày Chủ nhật và ngày thứ Hai thì nhiệt độ sẽ giảm xuống khá là nhiều. Ngày Chủ nhật thì cao nhất chỉ là 63 và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 45. Và ngày đầu tuần thứ Hai thì nhiệt độ vẫn tiếp tục khá là mát mẻ, cao nhất 70 và xuống thấp là 49.
Dạ vâng, thời tiết thì sáng nắng chiều mưa và phụ nữ thì sáng mưa chiều nắng. Nói chung khó đoán nhất chính là thời tiết và thứ nhì là phụ nữ thôi thưa quý vị. Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên bao gồm hai bản tin nhỏ để nói về việc tiếp tục có xuất hiện những nhóm nhằm chống đối lại dự luật bảo hiểm sức khỏe mới vừa được các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đưa ra. Và bản tin nhỏ kế tiếp thì cho biết là trong giữa lúc những người chống đối, những người bảo thủ mở ra các cuộc chiến chống lại kế hoạch thay thế chương trình Obamacare của đảng Cộng Hòa, thì một thành viên nổi bật của nhóm Tea Party là thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas và gia đình của ông này đã có cuộc ăn tối tại Tòa Bạch Cung trong ngày hôm qua với Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump. Cuộc gặp riêng tư này được ông Cruz mô tả là bình thường, và điều này cho thấy sự hòa hợp trở lại cũng như sự hòa giải giữa hai ứng cử viên được xem rằng là đã có những cuộc đấu khẩu rất nặng nề trong suốt cuộc tranh cử tổng thống năm ngoái. Một bản tin kế tiếp liên quan đến việc giới chức hàng đầu của trung tâm ung thư MD Anderson đã từ chức giữa lúc những cuộc hỗn loạn tại trung tâm này. Tiến sĩ Ron DePinho đã từ chức chủ tịch trung tâm ung thư MD Anderson trong ngày hôm qua, kết thúc một nhiệm kỳ đầy bất ổn, với ban đầu là những tham vọng, những lời hứa nhằm có thể cải tiến khu vực này, trung tâm này. Nhưng sau đó tình trạng bất ổn đã xuất hiện với các vấn đề mâu thuẫn về quyền lợi và những khó khăn về tài chính của trung tâm MD Anderson. Và cuối cùng là một bản tin liên quan đến các chánh án cũng như các nhà lập pháp đang nhắm đến việc cải tổ việc giam giữ tại tiểu bang Texas và có thể sẽ thay đổi về mức tiền để mà có thể bail ra, tức là để có thể đưa ra khỏi nhà tù. Thì một liên minh lưỡng đảng của các nhà lập pháp cũng như các thẩm phán đang ủng hộ một cuộc cải cách trong vấn đề giam giữ tại tiểu bang Texas. Qua đó có thể loại bỏ tiền thế chân dành cho những người phạm tội bất bạo động, những người không bị coi là nguy hiểm hoặc là có nguy cơ bỏ trốn. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về cầu thủ Tony Romo của đội Dallas Cowboys. Sau 14 năm phục vụ là quarterback của đội Cowboys, thì anh cuối cùng cũng đã ra đi. Và ngày hôm thứ Năm vừa qua, thì ông chủ Jerry Jones đã báo cái tin này với anh quarterback Tony Romo về cái quyết định của ông. trong một buổi nói chuyện vào hôm thứ Ba vừa rồi. Về cái phiên xử ông ủy viên của quận Dallas, ông Price, thì những người nhân chứng cho thấy thì những người thầu khoán cũng như là ngay cả cái cố vấn của ông Price là bà Neil Lee đã đóng hối lộ cho ông ủy viên này. Và ban hội đồng quản trị của nhà trường quận Dallas ở phía bắc của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua thứ ba tư đã chấp thuận một thỏa thuận là cho phép ông tổng giám thị Rick Soro được về hưu. Và phía dưới thì bản tin nói về trường Louisville. Học khu Louisville cho biết là một huấn luyện viên về môn bóng bầu dục, xin lỗi quý vị là soccer, đã giúp cho những nữ cầu thủ của họ để mà chơi khăm với một nữ cầu thủ khác. Và bản tin chính ngày hôm nay đăng cái tấm hình chú chó Lucky đang liếm vào mặt cô chủ mới của mình là Lacey Diaz, 5 tuổi, ngay tại trung tâm nhận nuôi thú vật tại thành phố Carrollton vào hôm thứ Tư vừa rồi. Chú chó Chi Hoa Hoa Lai, 4 tháng tuổi này, được phát giác gần chết sau khi đã ăn nhầm phải chất bạch phiến vào tháng 2 vừa qua và đã được nuôi trở lại mạnh khỏe cho tới giờ phút này. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về hình tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng có một bản tin nói về việc là một liên minh các nhà lập pháp cũng như là các thẩm phán của lưỡng đảng đang ủng hộ cho việc cải cách giam giữ ở tiểu bang Texas, cũng như là có thể loại bỏ cái tiền mà bail, cái tiền thế chân cho những người phạm tội bất bạo động, những người không bị coi là nguy hiểm hoặc là có nguy cơ gây nguy hiểm khi lên các cái chuyến bay. Dự luật được đưa ra trong tuần này ở thành phố Austin đòi hỏi các thẩm phán trên toàn tiểu bang phải xác định trong vòng 48 giờ liệu một nghi phạm khi bị buộc tội có thuộc vào loại bất bạo động hay không, và có thể hội đủ điều kiện để nhận một cái khoản tiền bail dựa trên các yếu tố như là các tội đã phạm trong quá khứ và việc gây án hiện tại hay không. Với việc mà quận hạt Harris trong hệ thống tòa án liên bang Texas đưa ra các yêu cầu cao hơn về việc sử dụng tiền bail cho các tội phạm ra khỏi nhà tù, thì hàng ngàn người, hàng ngàn bị cáo trên toàn tiểu bang vẫn còn ở trong tù và chờ đợi xét xử. Đơn giản là bởi vì họ quá nghèo khó để có thể có được cái số tiền mà quận hạt Harris đưa ra để có thể bảo lãnh cho những cái tội nhẹ như là xâm phạm hoặc là cướp bóc cũng như là những hành vi bạo lực khác. Theo luật pháp thì các bị cáo bất bạo động đã bị giam sau buổi điều trần đầu tiên trong vòng 48 giờ sẽ được tái thẩm định trong vòng 10 ngày tiếp theo. Đặc biệt thì các thẩm phán sẽ phải tìm các biện pháp thay thế cho những cái người tội phạm mà bị bệnh tâm thần hoặc là tàn tật. Người đứng đầu tòa án tối cao của tiểu bang Texas, Nathan Hess, ủng hộ các biện pháp thay thế về việc dùng những cái số tiền để bail cho các nghi phạm, cho biết ông và các thành viên khác của Hội đồng Giám khảo Toàn quốc của Hoa Kỳ thường kết luận rằng là hiện tại thì hệ thống bảo lãnh các cái nghi phạm, các cái tội phạm bằng cách dùng tiền bail những người này ra của Hoa Kỳ là hiện không có ý nghĩa gì. Và ông muốn thấy tiểu bang Texas nên theo đuổi mô hình của các cái tiểu bang như New Jersey, Washington DC, Kentucky và Arizona và các tiểu bang khác trong việc theo đuổi những cải cách về hạn chế hoặc là nên bỏ hẳn cái cách mà dùng tiền bảo lãnh cho các bị cáo không có phạm tội những cái tội lớn. Và ông Hess cũng nói những cải cách cứu trợ mới ở những tiểu bang khác đã cứu được số tiền của người đóng thuế bằng cách loại bỏ những chi phí không cần thiết, như là việc không có xài những cái số tiền không cho người khác dùng tiền để bail những cái tên tội phạm ra, và những khó khăn cho những bị cáo có mức phạm tội nhẹ hay bất bạo động, những người thường mất việc làm, nhà cửa hoặc sức khỏe trong khi chờ đợi. Tại quận Harris thì 55 người đã chết trong các vụ bắt giữ trong giai đoạn 2009 cho tới 2015, bao gồm các bị cáo bị bắt giữ vì thậm chí những tội nhẹ như là lái xe trong khi say rượu. Trong đó thì có một người cha đã bị giam giữ sau khi trả con cái muộn cho người vợ cũ của mình vì vi phạm án lệnh dân sự, đó là theo Houston Chronicle đưa ra. Whitmire là nhà tài trợ cho luật cải cách ở Thượng viện, cho biết ông cũng đang đề xuất sửa đổi hiến pháp để trao quyền cho các thẩm phán tiểu bang Texas được quyền buộc những tên tội phạm được xem là cực kỳ bạo lực và nguy hiểm nhưng những người này theo theo cái hệ thống hiện tại thì thường được bảo lãnh ra ngoài với số tiền bail từ 100.000 Mỹ Kim trở lên. Bởi vì với đề xuất mới của Will Murray thì sẽ mở rộng thẩm quyền để các thẩm phán có thể giữ lại những tên tội phạm này, dù số tiền bail có nhiều như thế nào đi chăng nữa. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, Fort Worth đã bước một bước đầu tiên để dẹp những cái địa điểm dựng lều đóng trại của những người vô gia cư. Có tất cả 18 địa điểm phía đông của Fort Worth được dọn dẹp sau này, và theo CD thì đây là một việc làm rất tốt. Tuy nhiên, có ít nhất một nghị viên thành phố cho rằng vấn đề này có thể trở thành là một vấn đề chung cho tất cả thành phố và cần quan tâm nhiều hơn. Councilman W.B. Zim là nghị viên của quận Hạt Ba nói đây là bước đầu tiên rất tốt, và ông muốn nói rằng đây là việc tiên quyết trong vùng phía đông. Nhưng ông nói ở cái khu vực mà Kembui có thể là khu vực thứ hai và càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn và phải dọn dẹp ở đây nữa, và có lẽ là phải toàn citywide. Ông Jim đã nói như vậy sau cái công việc làm sạch khu vực phía đông, vì cư dân ở đó than phiền và những cái camp này dọc theo Sacramento Creek ở trong hoặc là chung quanh cái khu nhà ở Meadowbrook. Để làm việc này thì CD đã có 3 cái phương pháp hành động để cho những người vô gia cư dọn đi, và bây giờ họ phải đối diện với những đống đổ nát, rác rưởi mà những người vô gia cư để lại. Assistant City Manager là Fernando Costa nói rằng cái công việc dọn dẹp cần phải có ít nhất vài tuần và tốn cả vài chục ngàn đô la. Ông Costa nói cái Code of Compliance và CD Park Department phải làm những công việc dọn dẹp. Ở Fort Worth có 1.484 người vô gia cư, bắt đầu đếm từ tháng Giêng năm 2016. Ở Tarrant và Parker County có 1.938 người, tăng 24 người, tức là tăng khoảng 1.25% từ năm trước. Quận Hạt 8, nữ nghị viên thành phố là Kelly Allen Gray, khu vực một phần của phía đông, nói bà cảm ơn những cái công việc dọn dẹp này, nhưng đã nhiều lần CD hứa giải quyết vấn đề này, nhưng mà rồi ngừng lại không làm gì cả. Vì việc này cần phải quan tâm và tiếp tục thì mới được. Lều trại dựng lên của những người vô gia cư đã là một vấn đề nan giải của Fort Worth lâu lắm rồi. Không phải họ dựng lều ở những khu vực công cộng, mà họ còn xâm chiếm những nơi tư nhân nữa. Bà Gray nói, nhiều nơi dọc theo Union Pacific Railroad Line, dọc theo East Lancaster Boulevard, bà nghĩ rằng công ty hỏa xa nên thu dẹp việc này. Costa nói những lều trại của người vô gia cư ảnh hưởng đến kinh tế, tài chánh của CD, và cần hành động nhiều hơn, và nó sẽ không hết và sẽ tăng nhanh hơn nữa và trở thành hỗn loạn, và nhiều khi đuổi họ chỗ này thì họ đi nơi khác để cắm lều. Costa nói lều trại không được an toàn, không tốt cho sức khỏe và làm xấu xí những cái khu vực nhà cửa, và họ còn làm trái luật pháp nên cần phải dứt bỏ. Mới sau này có khoảng 40 khu lều trại phạm pháp, có vấn đề phạm tội và cảnh sát đã bắt vài người phạm pháp. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có bản tin đầu tiên vẫn tiếp tục nói về những sự chống đối liên quan đến dự luật bảo hiểm sức khỏe mới được đưa ra. Thì một nhóm đại diện cho các bác sĩ và các y tá đã có mặt trong ngày hôm qua nhằm chống lại dự luật của đảng Cộng Hòa để thay thế cũng như loại bỏ chương trình Affordable Care Act mà chúng ta quen gọi là Obamacare. Tham gia chương trình này thì có các bác sĩ cũng như những nhà vận động đã về hưu và cảnh báo rằng có thể điều này sẽ làm gia tăng số lượng những người không có bảo hiểm. Những nhóm này bao gồm Hiệp hội Bác sĩ Hoa Kỳ, Hiệp hội Các trường Y khoa Hoa Kỳ, Hiệp hội Sức khỏe Công giáo Hoa Kỳ cũng như Hiệp hội Các bác sĩ, các bệnh viện nhi đồng đã nói rằng họ có lẽ sẽ không ủng hộ đạo luật kể trên nếu đạo luật này được đưa vào y nguyên như vậy. Các bác sĩ cũng như Hiệp hội Điều dưỡng Hoa Kỳ đã gia nhập vào Tổ chức Y khoa Hoa Kỳ và AARP để lên tiếng nói rằng họ quyết tâm chống đối lại điều này trong hôm thứ Ba vừa qua. Các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã tỏ ra lúng túng trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ các doanh gia cũng như những nhóm lợi ích khác vốn có nhiều lợi ích khi mà việc giảm thuế được đưa ra nếu dự luật này được thông qua. Những công ty bảo hiểm thì đứng bên lề, và cũng như rằng là những công ty, những nhóm đầy quyền lực như các công ty dược thì cũng đứng bên lề để xem xét tình hình như thế nào. Việc có ít những cái nhà cung cấp sức khỏe cũng như rằng là có thêm những nhóm bảo thủ đang tỏ ra giận dữ nhằm chống đối lại dự luật kể trên. Và những nhóm này tin rằng nếu dự luật này được thông qua thì nó chẳng khác gì một chương trình Obamacare thu nhỏ, và cho rằng các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump phải đối mặt rất nhiều những sự chống đối khác nhau. Nhưng những nhà lãnh đạo tại Tòa Bạch Cung thì lại tỏ ra rất tự tin về triển vọng cải tổ chương trình chăm sóc sức khỏe và cho rằng chương trình này sẽ được thông qua tại Hạ viện. Trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo bảo thủ tại phòng bầu dục hôm qua thì Tổng thống Trump cho biết ông đã dự đoán được sẽ gặp rắc rối, và nhất là tại Thượng viện, nơi các nhà lập pháp và các thành viên bảo thủ phản đối kế hoạch vì nhiều lý do khác nhau. Ủy ban Liên bang về thuế đã công bố một bản dự báo trong tuần này cho thấy số tiền mà chính phủ có thể mất đi bắt đầu từ năm 2018, theo như dự luật của đảng Cộng Hòa bắt đầu thành hiện thực. Thì đảng Cộng Hòa gọi đây là đạo luật chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ, và kết quả là việc bãi bỏ thuế đối với các nhà sản xuất dược phẩm gần 25 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm. Các công ty bảo hiểm thì gần 145 tỷ Mỹ Kim và các nhà sản xuất thiết bị y tế thì gần 20 tỷ Mỹ Kim. Bên cạnh đó, các gia đình có thu nhập cao thì cũng khoảng là 270 tỷ Mỹ Kim từ việc đánh thuế vào thuế thu nhập cũng như rằng là thuế về vấn đề đầu tư. Hiện tại thì các nhà ủng hộ lại giống như rằng là đang bị mù mờ. Trong khi đó thì hai ủy ban của Quốc hội trong hôm qua cũng đã lên kế hoạch bãi bỏ và thay thế dự luật kể trên. Hiệp hội Điều dưỡng Hoa Kỳ và Liên hiệp các nhóm bệnh viện cũng đã ra mặt nhằm chống lại đề xuất này. Trong khi thì theo như nhiều người cho rằng, các nhà bảo hiểm thì thường mất nhiều tiền cho các công ty bảo hiểm trong chương trình Affordable Care Act của Marketplace, nhưng mà họ lại được hưởng lợi từ việc mở rộng Medicaid, vốn sẽ bị loại bỏ dưới đạo luật mới của đảng Cộng Hòa. Một ngày trước đó thì Hiệp hội những người Hoa Kỳ ở độ tuổi trung niên và lớn tuổi, tức là AARP, vốn là những thành viên ủng hộ quan trọng cho chương trình Obamacare, đã tuyên bố sự phản đối của mình đối với dự luật và thậm chí đã bắt đầu vận động nhằm chống lại nó. Trong một bức thư gửi Quốc hội thì nhóm này cho biết dự luật sẽ làm tăng chi phí y tế cho người từ 50 đến 64 tuổi và có thể dẫn đến việc cắt giảm bảo hiểm chăm sóc dài hạn của Medicaid và khiến cho các công ty bảo hiểm tăng giá gấp 5 lần so với những người già, so với những người trẻ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin cho biết là ông John và bà Diana Leps không có chơi rút thăm, nhưng mà họ cũng thắng chú chó Lucky. Trung tâm nhận nuôi thú y tại thành phố Carrollton đã tổ chức một cuộc rút thăm vào hôm qua thứ Tư để cho không chú Lucky. Đây là một chú chó Chihuahua Lai, 4 tháng tuổi, đã sống sót sau cái vụ mà chú chó này đã ăn phải chất bạch phiến overdose vào tháng vừa qua. Gia đình bà Leps đã không có ghi danh để rút thăm. Tuy nhiên họ cũng đến trung tâm nhận nuôi thú vật tại thành phố này vào buổi sáng hôm đó, cùng chung với lại đứa cháu 5 tuổi tên Lacey Diaz để xem coi ai là người may mắn nhận nuôi chú chó Lucky đó. Tuy nhiên cái người duy nhất ghi danh rút thăm là ông Brad Lepp. Xoay lại nhìn thấy cô bé Lacey thì ông lập tức trao trả lại cái tấm vé và rời khỏi trung tâm để chú chó lại cho cô bé và gia đình của cô. Ông Lepp cho hay là khi mà tôi quay lại nhìn thấy cô bé nhỏ đó thì tôi nói rằng tôi không thể nào mang chú chó ra khỏi cái cô bé nhỏ bé này. Gia đình bà Leppchi đã đến trung tâm nhận nuôi thú y của thành phố Carrollton, nhưng họ không có kế hoạch là sẽ mang về một con thú vật nào đó. Tuy nhiên thì cuối cùng họ đã may mắn nhận được chú Lucky. Bà Lepp cho hay là chúng tôi quyết định đưa cháu bé 5 tuổi tên Lacey đến trung tâm thú vật để xem, sau khi mà chúng tôi nghe được cái câu chuyện về chú chó Lucky, và chúng tôi cũng muốn được rằng chú Lucky này có được một căn nhà tốt. Chú chó Lucky này đã được cứu vào cuối tháng 2 vừa rồi sau khi bà Debbie Hutch, là một nhân viên của trung tâm nhận nuôi thú y của thành phố Carrollton, phát giác ra chú chó Lucky nằm ở dưới sàn của một cái chiếc xe truck đậu ở bên ngoài thành phố Carrollton ngay tiệm Home Depot. Người chủ cũ của chú chó này là bà Nina Crawford, 38 tuổi, và ông Thomas Romeo, 46 tuổi, đã bỏ quên cái chú chó trên xe và trong chiếc xe lại có những cái bịch heroin, tức là chất bạch phiến và chú chó đã ăn. Ông Crawford và Romeo hiện nay vẫn đang nằm trong nhà tù quận Dallas với cái tội là sở hữu chất bạch phiến một cách bất hợp pháp. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm mùng 9 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 12 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin lọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh, Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app iPhone hoặc là Android. Hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi qua mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và cái app mới của chúng tôi thì rất là tiện lợi. Khi mà quý vị download xuống thì quý vị có sẵn ở đó và quý vị có thể là bấm nghe live liền, hoặc là nó cũng có một cái chỗ option là nghe bằng điện thoại. Thì Quang Hưng, khi mà đi vào ở trong cái iPhone, cái cell phone á, thì mình đi tìm, bấm ở cái chỗ cái app logo, xong rồi nó hiện ra như vậy, thì mình tìm cái chữ mà audio now, rồi audio now xong rồi mình tìm thấy có cái logo. Nhưng mà có những cái phone mình download liền, có cái phone nó biểu là mình chỉ bấm cái password của mình hoặc là cái dấu ngón tay của mình. Nhưng mà có cái iPhone thì nó lại đòi cái iTunes password. Thì trong cái trường hợp đó thì mình phải bỏ cái password của mình vào, đúng không?
Đúng như vậy. Khi mà chúng ta, bất cứ ai có cái iPhone đó, khởi đầu khi mà quý vị mở cái chương mục của cái iPhone ra thì quý vị cũng đã, người ta đã hỏi, cái phone nó đã hỏi là quý vị cần phải có cái iTunes account. Thì có password với lại user rồi, thì lúc bây giờ có một số quý vị quên, hoặc là chúng ta chẳng bao giờ sử dụng hết, cho nên nó là không có nhớ nó là cái gì.
Đúng rồi.
Cái đó là cái điều phiền toái. Thì chúng ta cần phải nhớ cái user và cái password của cái iTunes. Thì lúc bây giờ quý vị mới có thể là tải cái app của Đài Sài Gòn xuống được. Hoặc là bất cứ một cái gì đó, hoặc là cái phone của quý vị cũng vậy. Thỉnh thoảng thì nó để bảo mật, hoặc là để bảo vệ cho cái phone của mình khỏi bị những kẻ gian đột nhập, thì chúng ta vẫn phải update nó, cập nhật nó hàng tháng. Thì chắc là quý vị cũng cần nhớ cái user cũng như là password rồi. Đó là cùng chung cái password và user khi mà quý vị tải cái app của Đài Sài Gòn. Rất là dễ, khi mà quý vị search thì audio now trước, rồi sau đó thì trong cái phần audio now sẽ quý vị bấm vào đó thì nó lại xuất hiện ra hàng loạt những cái app khác. Mà trong đó có cái app mà cái logo của Đài Sài Gòn mà quý vị không thể nào mà bỏ qua được, rồi quý vị sẽ tải xuống được nghe. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, hiện nay trên xa lộ Woodrow Rogers Freeway chạy về hướng Tây trong khu downtown Dallas đang bị kẹt từ đoạn 75 cho tới xa lộ 35, và một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Gabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ, giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi nơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đích xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.